18y.net giới thiệu câu chuyện những cuộc tình loạn luân. Lâm đang ngồi dựa lưng vào tường tận hưởng, hai tay vò tóc mẹ, vợ đang hì hục bú cu hắn một cách say sưa. Sau hai hôm ngủ bệnh viện trông Phương, vợ Lâm đẻ, mọi việc đã ổn thỏa, mẹ tròn con vuông. Ông Hưng, bố vợ Lâm và mấy người bên nhà Lâm vào thay phiên để Lâm vào bà Hạnh về nghỉ. Tắm rửa xong là hai người lại lao vào nhau như thèm khát từ lâu lắm. Lâm thích cách bú cua điêu luyện của bà Hạnh, điều mà Phương không bao giờ làm được. Mấy lần vừa ngập mồm vào đầu cua là cô đã nôn hoẹ. Lâm cũng có vẻ chẳng quan tâm lắm vì anh đã có mẹ vợ. Bà Hạnh nhấm nháp từng hòn trứng rái rồi từ từ bú liếm hết con cua của Lâm. Nó như món ngon mà bà không thể bỏ mỗi khi làm tình. Sau một hồi no đủ, Lâm ra dấu cho bà Hạnh dừng lại và nằm lên giường. Lâm ngấu nghiến cặp vú nâu hồng của mẹ vợ. Cái lưỡi của hắn la liếm hết từ ngực dần xuống bụng dưới rồi lại từ cặp đùi dần lên cái lồn mà lông lá được cắt tỉa rất gọn gàng. Bà Hạnh dạng rộng hai chân để cặp môi trong từ từ tách ra lỗ. Và khe lồn đã ướt từ lúc nào, Lâm như con thú đói ăn bú liếm lồn bà Hạnh một cách hung hãn mặc cho mẹ vợ rên la không ngừng. Hắn nuốt hết số nước nhờn dỉ ra từ cái lỗ lồn co giãn liên tục vì sướng. Vào luôn đi con, mẹ chịu hết nổi rồi. Ok mẹ, Lâm ngồi dậy cầm cu dí sắt vào lỗ lồn bà Hạnh, quét dọc khe lồn lên hột le rồi nhấp nhẹ nhàng cái đầu rùa vào lỗ. Lồn cho đến khi con cua đã đủ nhầy mới thúc thật mạnh lút cán. Lâm vác một chân bà Hạnh lên vai, hai tay với lên bóp, vú và cứ thế nhấp lúc nhanh mạnh, lúc nhẹ nhàng. Hôm nay có lẽ vì mệt nên Lâm không chuyển tư thế khác. Phang mẹ vợ sướng lên 9 tầng mây xanh rồi gục xuống ôm mẹ vợ ngủ đến chiều. Chuyện hai người loạn luân cũng bắt đầu từ hồi Lâm còn học đại học. Nhà hắn nghèo lắm nên cũng đi làm thêm nhiều, từ chạy bàn, học hộ, chạy xe ôm. Nhưng cuối cùng hắn chọn làm gia sư vì đỡ vất mà kiếm được nhiều tiền hơn. Lâm dạy hai anh em Nguyên Khang và Nguyên Khôi. Nguyên Khang lớp 10 còn Nguyên Khôi chỉ mới lớp 4. Bố mẹ chúng đi làm từ sáng tới tối nên ở nhà chỉ có cô giúp việc quản lý. Lần đầu đến nhà là Lâm đã bị ấn tượng bởi thân hình bốc lửa của bà Hạnh giúp việc. Thường thì những bà giúp việc rất già và xấu nhưng bà Hạnh thì cao to, hơi đẫy đà nhưng vì cái dáng cao nên trông vẫn cân đối lắm. Cộng với khuôn mặt ưa nhìn và cách nói chuyện thân thiện càng khiến Lâm ấn tượng. Sau những giờ dạy thêm, Lâm thường ngồi nói chuyện với bà Hạnh chút ít rồi mới về. Dạy được mấy tháng thì Lâm thấy Nguyên Khang có dấu hiệu mệt mỏi, không tập trung trong giờ mà trông nó cũng gầy đi chút ít. Bình thường Lâm đến là nó đã ngồi chờ sẵn nhưng dạo gần đây thì khác. Nó chẳng bao giờ ở nhà khi Lâm đến, hôm nào cũng phải gọi điện rồi ngồi chờ nó về. Thấy lạ nên Lâm cố hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với nó. Hỏi mãi thì nó cũng khai là sợ bà Hạnh vì bà Hạnh ngày nào cũng đòi nó làm tình. Nó nói lúc đầu thấy hay nhưng càng ngày bà Hạnh càng đòi hỏi nhiều làm nó mệt mỏi và sợ sệt. Lâm trấn an nó và hứa sẽ nói chuyện với bà Hạnh về việc này. 4 giờ chiều học xong, hai anh em nó ra công viên trượt patin đến tối mới về. Lâm xuống uống nước rồi nhặt rau cùng bà Hạnh. Cháu thấy cô không hay về quê lắm nhỉ? Ừ, ở đây quen rồi về quê cũng chán lắm. Cô còn trẻ thế này nhớ chú thì chịu làm sao được. Ui dào, cô thì trẻ chung gì nữa. Chồng cô thì suốt ngày say xỉn, chả làm ăn được gì nên cô ghét lắm. Con gái cô bây giờ nó cũng học ở đây luôn nên cô chẳng muốn về quê. Rảnh thì gọi nó sang chơi thôi. Cô có con gái à? Nhìn cô đẹp vậy chắc con gái cô cũng đẹp lắm. Bạn ý học tường nào vậy cô? Nó học ngoại thương cháu ạ. Nó vụng lắm, chẳng biết làm gì đâu. Bạn ý có người yêu chưa cô? Cô giới thiệu cho cháu đi. Cô tưởng cháu có bạn gái rồi chứ? Rồi cô ạ, nhưng bọn cháu không hợp nhau lắm, suốt ngày cãi nhau thôi, cháu chán lắm rồi. Phương nhà cô mới học năm 2 thôi. Nó muốn tập trung học hơn là yêu đương sớm, cô cũng bảo nó ra trường rồi hãy yêu rồi cưới luôn. Cô cứ cho cháu xin SĐT đi, cháu nhắn tin làm quen bạn bè thôi. Hôm nào nó sang đây cháu khác được gặp. À cô này, có chuyện này hơi tế nhị nhưng cháu muốn hỏi cô được không ạ? Gớm, hôm nay có vẻ khách sáo thế, có gì cứ hỏi đi. Nguyên Khang nó nói sợ cô lắm, cô làm gì mà cho nó biết mùi sớm vậy, nó còn nhỏ mà, mấy cái anh trai trai là ghê lắm, nhìn trộm cô tắm rồi ban đêm mò mò sờ soạng. Cô cũng định cho nó biết một tí cho khỏi tò mò thôi nhưng biết rồi nó lại muốn thêm. Dạo gần đây không hiểu sao cô lúc nào cũng thấy thèm nên đòi hỏi hơi quá. Nó kể cháu rồi à, thì ra là vậy. Cô cũng nên kiềm chế chút đi, nó mới dậy thì mà ngày nào cô cũng đòi thì làm sao nó chịu được. Cô thèm mà còn không chịu về quê nữa, mai nghỉ lễ chắc cô Linh với chú Cường được nghỉ ở nhà. Về làm gì cho nó buồn, chồng cô tịt hẳn mấy năm nay rồi, chán lắm, mà mai cả nhà nó đi du lịch Đà Nẵng mấy hôm nên cô phải ở đây trông nhà chứ. Vâng, năm nay được nghỉ tận 4 ngày. Thôi cô nấu đi nhé, cháu về đây à? Ừ cháu về nhé. Sáng hôm sau Lâm ngủ tận hơn 10 giờ mới dậy, đang nghỉ 30/4 nên hắn chẳng phải đi học. Tìm cái sạc điện thoại mãi không thấy hắn mới nhớ ra là hôm qua để quên ở nhà Nguyên Khang, xuống ăn tạm cái bánh mì rồi vụt sang nhà Nguyên Khang lấy sạc. Bấm chuông 2 lần thì thấy bà Hạnh ra mở cửa, cháu chào cô ạ, hôm qua cháu quên cái sạc điện thoại ở đây cô ạ. Ừ Lâm à, vào nhà đi cháu, hôm nay cô mặc sexy thế. Thế này Nguyên Khang nó không chịu được là phải, nhà nó đi Đà Nẵng từ sáng hết rồi, ở nhà một mình nên cô mặc thế này cho thoải mái, chồng cô đúng là có phúc mà không biết hưởng nhỉ. Nhìn cô ngon hơn gấp mà lần con người yêu cháu, gớm, cô tưởng cháu chỉ thích những cô eo thon gọn gàng thôi, chứ cô già thế này rồi còn gì mà hấp dẫn. Thật thì trời bọn con gái cũng thích nhưng mà cháu không ưa phải dùng BCS cô ạ, mất hết cảm giác cháu chơi, mẹ của học sinh cháu sướng mà thoải mái hơn nhiều, anh này ghê thật. Hôm nay ở lại ăn cơm với cô nhé, ăn một mình buồn lắm. Lâm đi theo sau bà Hạnh lên phòng Nguyên Khang lấy sạc, đập vào mắt hắn là cặp mông núng nính của bà Hạnh làm hắn hưng phấn. Hôm nay bà Hạnh mặc đồ rất mỏng và mát mẻ để lộ thân hình bốc lửa và hấp dẫn, không mặc áo con làm cho cặp vú to bự nảy nảy lên theo từng nhịp bước. Mở cửa vào phòng là Lâm nói luôn với bà Hạnh, trông cô ngon quá, chiều cháu một tí nhé. Không chờ bà Hạnh nói gì, Lâm ôm lấy bà Hạnh sờ soạng, bóp mông bóp vú, bà Hạnh để Lâm tự nhiên mà không một chút phản kháng. Có lẽ vì bà cũng đang hồi xuân thèm khát lắm, hai người tự lột hết quần áo rồi ôm hôn nhau vô cùng mãnh liệt. Lâm vừa ngấu nghiến cặp vú bà Hạnh vừa xoa xoa đám lông lồn rậm rạp. Bạn đang đọc truyện sex tại trang web chuyên sex TV, vú bà Hạnh tuy rất to nhưng không bị sệ xuông theo thời gian, nó vẫn săn chắc lắm dù bà đã 43 tuổi. Đầu ti bà Hạnh to và rẫm hơn nhiều so với cô người yêu Lâm hay thậm chí so với của cô Yến. Mẹ học sinh của Lâm nó cũng to hơn nhiều. Lâm cúi xuống để chiêm ngưỡng cái lồn của bà Hạnh. Cái lồn khổng lồ rậm rạp lông lá khiến hắn phải thốt lên. Cô được trời phú cho con bướm đẹp quá. Cháu thích những cái môi với le to như thế này. Hì, cháu làm cô ngại quá. Của cô thế này mà cho thằng Nguyên Khang thì khác gì đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, cũng tạm tạm cho đỡ thèm. A hát đừng cháu, bẩn lắm. A hát Lâm miết lưỡi một đường từ lỗ lồn lên hột le rồi ngậm luôn cái hột le mút chún chụt làm bà Hạnh sướng tê tái. Bà chưa bao giờ được người ta bú lồn như thế. Ông Hưng chồng bà là người làm tình rất nhà quê. hứng lên là leo lên bụng, vợ dập cho đã rồi mệt là ngủ khò khò không thèm quan tâm đến cảm xúc của bà. Khi lồn bà Hạnh đã nhảy nhụa dâm thủy, Lâm dừng lại và đưa cu lên dí vào lồn bắt đầu làm tình.